hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ phép, kết tràng hoa rơi đức tin. Thần kia cướp mất đời ta, thần như huyền mong manh trường gió, quay lại mình đừng ngó lối người, tạo thiện nghiệp bỏ đường danh.
Câu 56 là ít giá trị hương này, tức là nói về cái những loại hương mà được Đức Phật cho gọi là ít giá trị, tức là nó liên hệ tới tỷ căn. Tỷ căn tức là cái sự ngửi hơi hương thơm của mình đó, đối tượng của tỷ tức là lỗ mũi là hương và sắc. Cho nên nghĩa là ở đây nói rằng ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn. Hương già la là gì? Hương già la là một cái loại cỏ, một cái loại cây ở bên Ấn Độ, nó rất là thơm, nó thơm như là trầm thủy vậy đó. Và chiên đàn mình còn gọi là gỗ chiên đàn, là một loại gỗ quý. Và hiện nay các vị biết là ở Việt Nam nó có những loại gỗ không phải là chiên đàn, nhưng mà không biết phải người ta hiện tượng quá hoặc là nghĩa là trái nhà quá, tức là China họ qua họ mua đó, là riêng cái gỗ được gọi là gỗ xưa Việt Nam mình đó, gọi là gỗ quỳnh đàn đó, là nó khoảng 15 triệu một kg, 15 triệu một kg. Còn pho tượng nhỏ nhỏ chừng 30 kg thì vào khoảng 500-700 triệu. Còn một pho tượng mà đúng mà nó có thể khoảng chừng 7-8 tỷ, tức là 400.000 đô la cho một pho tượng bằng gỗ xưa. Có nhiều nhà họ làm bằng gỗ xưa, tức là cây quỳnh đàn á, ngày xưa thì nó không có gì giá trị cả. Cây quỳnh đàn á thì bây giờ nó liên hệ tới phong thủy, rồi cái giặt giường ở cái giường của mình đó là bán mấy trăm triệu vậy, nếu mà không bán sợ là đối với ta đang trộn. Đó, cho nên nó có nhiều cái vấn đề mình cũng không biết được, nhưng mà có nhiều loại gỗ bây giờ rất là đắt, cân bằng nghĩa là kilo. Bình thường thì mình thấy gỗ thì đâu có gì, nhưng mà nó quý là nó quý tính cách là có những cây đại thọ lâu năm, không nứt, không bị mối mọt, và có loại là nó có ra mùi hương thơm. Và trong đó có gỗ được Đức Phật hay ví dụ là gỗ chiên đàn, trầm thủy, giao hương, thì những cái đó nhiều khi người ta làm những sâu chuỗi và lâu ngày thì nó còn có nhiều người nghĩ rằng trong đó có những cách trị bệnh. Ừ. Việt Nam mình nó có một cái loại gỗ tên là gỗ ngọc am, ngày xưa dùng đặc biệt để ướp thi thể hoặc là để dùng cho cung điện, tức là chỉ vua mới được xài thôi. Thì gỗ nó có mùi hương, và khi để cái gỗ trong phòng là tất cả không có mũi, vì nó có một loại chất sát trùng rất là mạnh, cho nên mũi nó không dám vào. Và chỉ có những cái bậc đế vương ngày xưa mới xài, chứ quan nhất phẩm là không được xài, xài là nó phạm luật. Thì cái đó gọi là gỗ ngọc am. Và ngọc am khi mà nó ngâm dưới nước lâu ngày rồi nó trở thành, nó quý lắm, nó cũng đắt, cũng giống như là cái bằng quỳnh đàn vậy, tức là tính bằng kilo. Thì cái phần này nếu mà mình đọc trong văn mà được lục bát thì nói rằng mùi hương các thứ danh hoa tuyệt không nhưng khó sánh qua hương người. Hương người đây không phải là người ta, mà hương người tức là hương người đức hạnh thanh tươi xông lên bát ngát khắp vời thiên cung, là muốn nói là một cái loại hương mà của những người có giới hạnh đó, thì nó sẽ nó là xông lên tới tận của thiên cung, tức là các cõi trời. Tại sao có những có cái câu chuyện đó, chúng ta cũng thấy được là trong cái lời ngắn gọn trong kinh Pháp Cú theo Hòa Thượng Minh Châu thì nói rằng những cái loại hương có ít giá trị như là hương chiên đàn, gia la đồ, hoặc là gỗ quỳnh đàn đồ, đối với cái Phật pháp không có gì giá trị, mà chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Cái câu Pháp Cú này được phát xuất từ cái tích của ngài đại gọi là Đại Ca Diếp, hay gọi là Maha Ca Diếp á, cũng gọi là cái bằng Kassapa, tức là ngài Ca Diếp á. Ngài là một trong những vị tu mình gọi là đầu đà, tu rất là khổ hạnh, khất thực, nhận đồ ăn khất thực. Và ngài công phu tu hành của ngài rất là cao siêu, cho nên sau này ngài được trước khi nhập niết bàn, Đức Phật giao giáo hội lại cho ngài làm mình gọi là người thừa kế Maha Ca Diếp. Sau những lần nhập thiền định hay là đại thiền định hay là diệt tận định đó, đôi khi tới 5-10 hôm đó ngài mới xuất định. Thì khi xuất định đó ngài đi khất thực á, ngài cái tâm của ngài là đầu đà, tức là mặc những đồ khổ hạnh cũ rách vậy, và ngài muốn đi đến trong làng á, đi tìm những cái người rất là nghèo, rất là thiếu kém, để ngài có cơ hội để người ta giao duyên cúng dường. Ai mà cúng dường được những cái bậc thánh tăng mà sau những cái thiền định của ngài đó thì cái công đức của người đó rất là lớn. Cho nên ngài một lần ngài sức khỏe diệt tận định đó, thì ngài cũng đi cấp thực á. Lúc đó trên cung trời vua trời Đế Tích đó, tức là một cái vị vua trời rất là cao, nó tôn quý đó, mới biết được rằng ngài sắp xuất định và đi cấp thực. Cho nên ông cũng muốn nghĩa là ở cõi trời đời, nhưng mà muốn kiếm thêm chút phước, cho nên ông mới hiện ra một cái người nghèo khổ ghê lắm. Ngài chỉ gặp người nghèo khổ thì Ngài mới gặp, chứ Ngài không có chịu đi vào trong làng, đi vào trong những cái nhà mình gọi là đại gia, tức là nhà lớn, Ngài không có đi. Ngài đi chọn những con đường hẻo lánh, những con đường lụp sụp rồi người ta ở ngoài ruộng vậy, Ngài đi cách thực. Và cái đó, lúc đó Đức Phật cũng có dạy và rầy Ngài Xá Lợi, Ngài Ma Ca Diếp rằng trong cái hành cách thực là không có được phân biệt, chẳng những không phân biệt giàu mà cũng không được phân biệt nghèo. Cho nên không phải vì người nghèo mình mới thất thực, nhưng mà cái ý niệm và cái công hạnh của Ngài là muốn chọn cái người nghèo, cái người thật là nghèo để như vậy, để cho họ có cơ hội giao duyên. Mà đối với một vị thánh tăng như Ngài Maha Ca Diếp thì cúng dường một vị thánh tăng công đức rất là lớn, phước báo có thể là nhân thiên. Cho nên Ngài Vua Trời Đế Thích thấy vậy, Ngài mới thị hiện làm cái người bệnh hoạn nghèo đói ghê lắm, đem con coi dơ dớp vậy để mà cúng dường, để muốn được cái phước. Thì lúc mà Ngài Ma Ca Diếp sau khi nhận của cúng dường rồi đó, thì tự nhiên trong tâm Ngài nó có một cái sự nghĩa là máy động, cho nên Ngài giống như nhập định với yên định, và Ngài nhìn thấy được rằng cái người nghèo đói bệnh hoạn Bà La Môn này không phải là Bà La Môn, mà chính là vị trời trời Đế Thích. Cho nên Ngài mới rầy Ngài nói rằng ông không có nên làm như vậy, tại vì đừng có giành phước của người nghèo tội nghiệp. Ông đã có phước là ông ở tình tới quả trời rồi, vua quả trời rồi, mà giờ còn xuống thị hiện làm như vậy thì nó không có nên. Bây giờ ngài Đế Thích á, Sakya ngài hạnh phúc lắm, nghĩa là bị cúng dường được là vui rồi, cho nên bị rầy cũng nghĩa là hiện ra rồi, cái làm cái câu thơ câu kệ dài và nói rằng đó là được dù mang thân nào nhưng mà miễn phát tâm được cúng dường cho ngài nhận thì hạnh phúc lắm rồi. Lúc đó Đức Phật mới, người ta mới về mới thưa với Đức Phật. Đức Phật nghe vậy xong, Ngài mới kêu Ngài Ca Diếp đến và với đại chúng đến, và Ngài mới tán thán câu kệ này, là cho dù cái loại hương nào đó, chiên đàn hay là mạc lợi hay là hương của gỗ trầm thủy hay là hữu huỳnh đàn, cũng không có thể nào mà xông lên cõi cảnh trời của chư thiên, mà chỉ có cái hương của người đức hạnh đó có thể lên tới cái nghĩa là trong lục dục thiên mà lên tới cảnh trời của Ngài Đế Thích ở trên đó. Và điều này để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta đang ở thế gian này đó, thì chúng ta cộng trú, mình cộng trú với lục dục thiên, trong cái cõi ta bà mình nó liên hệ tới cái cõi lục dục thiên, tức là sáu cõi trời dục, mình ở trong cõi dục giới. Và trong khi mình đang ở đây thì cũng có xung quanh mình người ta gọi là chư thiên. Chư thiên là những người ở cấp cõi trời, mình không thấy được, cái phước báo họ cao hơn và công đức họ cao hơn. Chư thiên thì nếu mà dùng ngôn ngữ bình dân Việt Nam mình gọi là gì? Giống như tiên vậy đó, giống như tiên, các cõi trời là chư thiên, họ có thần lực hơn và thân hình của họ cũng có phước báo đẹp hơn. Còn làm vua của các cõi trời thì lại còn công đức còn nhiều hơn, còn làm thiên nữ rồi dân cõi trời thì lại cái công đức nó bình thường hơn. Cho nên nếu mà người nào mà làm các việc thiện, bố thí, cúng dường này kia đó thì có thể sinh lên làm dân của các cõi trời. Còn muốn làm tới các vị nghĩa là thiên, như là chư thiên, hay là con của nghĩa là Đế Thích đó, thì mình phải có một cái phẩm hạnh thứ hai là gì? Là tu thập thiện và trì giới. Hai cái đó nó khác nhau. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có bốn cái nguyên nhân khiến cho chúng sanh được cộng trú, tức là có thể ở chung với chư thiên. Thứ nhất là mình phải có thực hạnh bố thí. Cho nên người ta nói người nào mà lòng rộng rãi giống như Bồ Tát vậy, thì có tấm lòng rộng rãi bao dung thương người, bố thí cho người nghèo khổ mà không có phân biệt, thì phước báo người đó sẽ được sinh cõi trời, được thể cộng trú với chư thiên. Hạnh thứ hai á, tức là cái hạnh trì giới, là nếu những người nào trì giới một cách chân chánh, họ trì ngay cả năm giới thôi mà mình họ trì một cách chân chánh, thì mình biết rằng đó là năm giới này là nguyên nhân để đưa mình lên đến cõi trời, chắc chắn là như vậy. Và điều thứ ba nữa là đức tin, tức là cái niềm tin một cách trong sạch với Tam Bảo, với Phật pháp, với nhân quả, thì cái điều tin niềm tin đó sẽ làm mình nữa là cộng trú chư thiên, tức là chư thiên họ gần gũi mình. Cho nên khi mình có đức tin mình tu tập thì có chư thiên, người ta gọi là chư thiên bảo hộ mình, nghĩa là họ gần gũi mình. Còn nếu mà mình ở đâu mà cái phẩm hạnh của mình, cái giới hạnh của mình nó không thanh tịnh và nó tà bậy đó, thì chư thiên họ sợ lắm, họ tránh xa, Cho nên người ta nói rằng thức ăn của người của mình đó, thật ra thì không phải là chư thiên ăn không được, nhưng mà chư thiên họ không dám đến gần, là vì chính cái khởi niệm, cái ý niệm của chúng sanh nó rất là ác, rất là phàm phu. Cho nên là nó chư thiên là họ sợ hãi cái tâm niệm phàm phu. Và chúng ta cũng thấy ngay cả vừa rồi, nếu mà các vị coi trong mạng, các vị đã thấy rằng ở Đài Loan người ta phát hiện á, những cái loại kẹo mà kẹo chip chip, tức là kẹo dẻo, kẹo mềm á, ở bên Úc mình hay làm giống như con này con kia chua chua đó hả, thì bên đó họ làm bằng đó là ba cái thành tố, trong đó là xương cốt, như là mấy cái ấy rồi da dơ này cái đồ họ làm ra, họ tạo thành những cái kẹo mà trẻ con nó thích là ưa ăn đó. Những cái nhà máy nó bị nữa là nhà nước Đài Loan họ khám phá ra, họ đưa lên mạng. Và một cái quốc gia công nghiệp mà là như vậy mà cái thức ăn nó rất là bẩn, tạo cho biết bao nhiêu cái vi khuẩn và cái khổ đau cho những cái chất giống như là cái bằng lemon, tức là những cái loại chất đó nó có thể làm hư thận này kia. Nhưng mà vì cái lợi nhuận thì người ta làm, ngày xưa người ta làm một cái món ăn đồ thì là vì bảo vệ, vì sức khỏe, vì hạnh phúc cho người khác. Còn cái này có nghĩa là tính sao có lợi thì làm đó. Do cái gì? Do cái tâm tham muốn con người quá, nó không còn phân biệt được cái đúng cái sai và cái nhân quả nữa. Thì điều này để cho chúng ta thấy rằng cái đức tin đó, đối với đạo Phật đó, và đối với Phật Pháp nó rất là quan trọng. Cho nên nếu mà mình không có niềm tin đó, thì mình không có thể đi vào trong cái cửa ngõ của Phật Pháp được. Và như vậy mình có thể gần gũi được chư thiên, chư thiên họ bảo hộ, họ cúng dường mình. Và cuối cùng là thính pháp. Thính pháp giống như bây giờ mà các vị mà thính pháp, tức là nghe pháp vậy đó, là cái công đức đó cũng có thể cộng đúng với chư thiên. Bởi vì khi chúng ta thuyết pháp á, và chúng ta giảng giải pháp á, thì chung quanh có những chư thiên họ nghe pháp. Cho nên lợi thường thường mỗi lần một cái buổi thuyết pháp của Đức Phật gọi là lợi ích nhân thiên, tức là người và trời. Khi Đức Phật thuyết pháp thì ngoại trừ người đối diện nghe rồi đó, thì còn có chung quanh là chư thiên họ nghe. Chư thiên là vì những người ở cõi trời họ có phước báo, họ rất là cần nghe cái giáo lý để họ tu tập, để họ đạt được sự giải thoát giống như mình vậy. Cho nên chư thiên họ nghe pháp. Và như vậy là cái công đức của bốn cái cách mà để chúng ta cộng trú với cái người cõi trời này, thì mình phải đi qua bốn con đường này. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là có một cái đức tin, và thứ tư nữa là văn kinh thính pháp. Cho nên trở lại cái bài kệ mà Pháp Cú thứ 56, chúng ta thấy có một cái điều rất là đặc biệt là ngày Maha Ca Diếp là ngày tu trì thiền định giới hạnh như vậy, nó động đến cái cảnh trời trong lục địa thiên, và ngài Thế Thích phải đi xuống cúng dường để kiếm một chút phước. Và bây giờ chúng ta thử đi trở lại trong cái trạng thái, trong cái phương pháp mà tu hành của chúng ta, làm thế nào để là đạt được cái câu như Đức Phật nói là cái hương này nó có thể là tối thượng xông lên khắp cái tất cả cảnh trời. Thì bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta thấy rằng chúng ta cũng có thể là tu tập được như vậy. Bởi vì các vị biết là ngày xưa khi mình còn ở quê hương, cũng như là qua đây mình hết để ý rồi, mình cứ tính thường thường ngày Chủ Nhật là ngày quan trọng cúng kiến hay dọn kỷ niệm Chủ Nhật. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì hay chọn những ngày sóc gọn. Chúng đó chúng ta có ngày gì? Ngày mùng 8, ngày 14, ngày rằm, ngày 23, ngày 30 và ngày mùng 1. Các vị biết tại sao không? Cho nên những ngày đó là những ngày mà được gọi là quan trọng. Bởi vì theo lịch của Ấn Độ á, là ngày, ví dụ ngày mùng 8 hay là ngày 23 đó, thì bây giờ chư thiên á, ở các quả trời, ở các quả trời họ đi dạo, mà quan trọng nhất là tứ đại thiên vương, tức là bốn vị đại hộ pháp, gọi là bốn vị hộ giá cho Đế Thích đó. Họ đi dạo bốn châu thiên hạ, họ đi dòm để họ nghe những người nào mà tu hành có đức tin, có trì giới, có biết văn kinh thính pháp, và mình gọi là có được một cái hạnh bố thí á, thì họ cảm thấy vui vẻ, tức là họ hoan hỷ với việc làm đó. Và họ tán thán, họ biết rằng trong tương lai đây là cõi trời sẽ tăng thêm dân số, sẽ tăng thêm những người này khi họ mệnh chung họ sinh cõi trời. Cho nên cái phước báo của họ đó là họ hát vang để họ cúng dường. Thì như vậy là trong hai ngày đó, ngày mùng 8 đến ngày 23, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có bốn vị trời tứ thiên vương họ sẽ đi để họ nhìn. Cho nên ngày đó nếu mà cái người nào mà làm những điều bất thiện đó, thì chư thiên họ bất mãn lắm. Họ về họ nghĩa là phiền não, họ ta thán, cho nên cái công đức của mình bị sút giảm. Đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai, vào cái ngày 14 hay là ngày 29, mình gọi là không phải là 30, 29 hoặc là 14 á, thì có hai vị hoặc bốn vị con trai, tức là thái tử, con của trời đến thích đi, mình gọi là đi tuần du. Mà nếu mà những vị đó thấy những người nào có biết bố thí, biết hành thiện, rồi biết gọi là trì giới, có một cái niềm tin chân chánh, cuối cùng là có biết vang nghe kinh học pháp, thì họ gọi là muốn kết làm quyến thuộc với người đó, nghĩ rằng cái người này sau này sinh lên sẽ làm anh em của mình, sẽ làm đó là những người thân thuộc cho mình, cho nên họ khởi lên hân hoan và họ đề cử, họ cử những cái thần nhân để bảo hộ cho người đó. Cho nên trong hai cái ngày mình gọi là ngày 14 hoặc là 29 rồi 30 đó, thì những ngày đó đối với cái lịch Ấn Độ được gọi là ngày sóc vọng, ngày rất là quan trọng, cho nên tránh làm các cái điều bất thiện. Do đó ở bên phương Đông mình chọn ngày để làm gì? Ăn chay. Các vị nhớ, ăn chay là nói rằng mình ăn chay được tháng 14 ngày, thì tính là mùng 8, 23, rồi 14, rằm hoặc là 30, mùng 1. Tại sao những ngày khác là không ăn chay? Phải chọn những ngày đó là vì lý do đó, tức là theo lịch Ấn Độ là như vậy. Và đặc biệt là đúng ngày mùng 1 hoặc là ngày rằm á, thì tích thân trời đế tích sẽ đi tuần du. Đây là theo lịch Ấn Độ. Cho nên lúc đó trời đế tích sẽ đi khắp cả cái cõi Ta Bà này, Nam Diêm Phù Đề này, để nhìn xem mà nếu thấy những cái người nào mà tu hành giống như mà hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất vậy, thì chính tích thân đế tích sẽ thị hiện xuống dưới và cúng dường để tán thán thì cái phước báo của người đó, hoặc là ra lệnh cho những cái người hộ, người mình gọi là hầu hạ của mình, bảo vệ cho người có đức tin, có giới hạnh và có nghĩa là biết nghe kinh tính pháp sẽ được bảo vệ. Cho nên ngày rằm, mình nói là ngày rằm ngày 30 hoặc là ngày mùng 1 đối với lịch Ấn Độ hay đối với âm lịch thì rất là quan trọng. Cho nên cẩn trọng là những ngày đó người ta không làm các cái điều bất thiện, lại càng nghĩa là vì ngày đó mình sẽ được trời đế thích đích thân đi xuống và bảo hộ cúng dường. Thì điều đó nó thích hợp, nó phù hợp với cái câu kinh pháp cú mà mình được diễn dịch ở đây. Tức là cho dù cái loại hương nào, cái loại hương mà nghĩa là trời đế thích cũng có thể nghĩa là nghe được cái mùi hương của chúng ta mà xuống cúng dường. Đó là chỉ có duy nhất là cái hương của người giới hạnh. Bây giờ bước qua cái câu mà các vị nghe là cái câu mà giữa ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không có thấy, không thấy được. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái câu thứ hai, tức là câu 57. Câu 57 nghe như nó không có liên hệ tới cái phần của hoa gì trơn á. Nhưng mà các vị biết là chữ hoa trong Phật giáo, và cái hoa mà chúng ta muốn nói hôm nay đó là hoa của hoa Bồ Đề. Hoa bất diệt nở trong vườn sinh diệt. Chúng ta có nghe, các vị có nghe cái bài ca đó không? Hoa bất diệt nở trong vườn sinh diệt, ngài về đây muốn nói thái tử Đạt Ca đó, tức là đem lại cái ánh sáng cho chúng sanh. Cái gì gọi là hoa bất diệt và cái gì là gọi là nở trong vườn hoa sinh diệt? Cái vườn hoa của chúng ta ở đây gọi là vườn hoa sinh diệt, nhưng mà có một cái loại hoa được gọi là hoa bất diệt. Hoa bất diệt được tự trung bởi ba phần. Trong câu kệ nói là giữa ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát. Như vậy giới, định và tuệ, ba cái đó kết thành một cái loại hoa. Và trong cái bài mà hồi hướng mà các vị thường hay nghe đó, bài hồi hướng mà các thầy họ hay đọc sau khi họ tụng kinh hoặc tụng giới đó, thì cái câu kết của nó là hằng dùng giới hương đồ binh thể, thường trì định phục chỉ tư thân, Bồ Đề diệu hoa bát biến trang nghiêm, tùy sở trú xứ thường an lạc. Đây là cái câu rất là hay và sâu xa. Vì muốn nói chúng ta biết rằng chúng ta cứ nghĩ là mỗi lần mình muốn trang sức, mình muốn dùng hương phóng để mình xoa cái thân này đó, thì cái người tu hành á là nghĩa là hằng, tức là thường hằng á, hằng dùng giới hương nghĩa là xoa bóp sáng, tức là dùng cái giới để làm hương xoa cái thân thể của mình, tức là gọi là phủ khắp thân thể của mình. Như vậy làm thế nào để dùng cái hương giới mà có thể nghĩa là xoa lên thân thể của mình? Không ai biết hương giới là gì. Cũng như khi mà chúng ta nghĩa là trước khi mà chúng ta đốt nhang, chúng ta quỳ xuống, chúng ta dâng hương, chúng ta đọc có nghĩa là một câu kệ có bốn câu: giới hương, định hương, giữ huệ hương, là ba cái hương đầu, tức là giới định huệ đó. Như vậy làm thế nào để biến giới thành hương? Giới thành hương ở đây á, muốn nói rằng cái người Phật tử chúng ta phải giữ trọn vẹn cái con đường của Bát Chánh Đạo. Bởi vì trong con đường của Bát Chánh Đạo nó có 8 phần, nhưng mà trong 8 phần này nó chia được 3 chi. 3 chi tức là giới, định và tuệ. Cái phần đầu tiên nó tức là bước vào chúng ta có tuệ là gì? Là chánh kiến và chánh tư, chánh tự gì. Rồi bắt đầu chúng ta bước qua cái phần giới. Chúng ta có phần giới này, nó có 4 cái chi phần giới rất là quan trọng ở trong cái bộ phận của Bát Chánh Đạo. Nó gồm có là gì? Chánh ngữ, đó, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn. Và bây giờ nếu mà các vị phân tích rồi, các vị thấy rằng riêng chữ từ giới không á, mà gọi là chánh ngữ không á, là nó tạo vô số, nghĩa là phước báo, và nó cũng tạo vô số nghiệp báo. Nếu mà chúng ta chỉ giữ một cái miệng thôi, chữ giữ giới, giữ giới chánh ngữ không phải là không nói dối không, mà nó gồm có gì? Nói dối, rồi nói lời ác, rồi nói tâm thọc, và cuối cùng là nói gì? Nói thị phi. Ví dụ bây giờ mình nói ngay trong một cái thiền đường thôi, trong một cái chỗ tu thiền thôi, mình nói mình không có nói dối, nhưng mà mình nói cái là mình nói thị phi, tức là mình nghe chuyện người này, mình nói chuyện người kia, hoặc mình nói thêm nó bớt vô á, là làm trong chúng nó động loạn. Và khi động loạn vậy á, là người ta không có thiền định được. Bởi vì chính đó, những cái điều đó nó tạo thành những cái nhiễm pháp bất tịnh, và làm những người mà họ nghe đó là họ ngồi là họ đâu có định được đâu. Ngồi một cái nghĩ là mình mới nghe chuyện này, mình mới nghe chuyện kia, sợ quá, ghê quá. Hoặc là tự nhiên cái người kia đó nghĩa là thị phi, làm cái người mình nhìn đó, thay vì mình thông, bây giờ mình nhìn đó, mình có một cái nhìn nghĩa là bất thiện với người đó, không có niềm tin với người đó. Do vậy cho nên nghĩa là mình tạo thành ác độc. Mình tưởng là cái ác độc đây tức là phải nói lời ác, phải mắng chửi người ta, phải làm cho người ta khổ sở mới gọi là ác. Nhưng mà thật ra chữ ác ngôn ở đây tức là trong cái vấn đề mà thị phi, và trong cái vấn đề mà gọi là nói lời không thật á, là nó đã là có một cái sự nữa là ác độc trong đó. Và trong cái ác độc này á, là nó là một trong những cái làm cho xé động cái thiền định của đại chúng, không có thiền định được. Cũng giống như bây giờ này, thí dụ giờ thị phi, các vị biết là có nhiều người nói là cái chùa kia vô đây, vô trong chùa, vô trong thiền viện, nói có cái chùa không biết hồi đó cho mướn nhà làm gì đó, rồi bây giờ trồng cần sa, bây giờ cao sồ đó là đóng cửa không cho làm. Các vị thấy không, chỉ nói một câu vậy thôi, rồi cái người này nói nghe vậy, mà cái người của mình là thích nghe cái chuyện chùa lắm, cho nên nghe rồi cái là nói thêm nó vô. Các vị biết không, chỉ cần như vậy là mình đã làm cái là vô tình đó, mình làm cho cái người mà họ có thiện tâm á, cái người mà có thiện tâm họ muốn khúng á, họ ngại, đó là coi như là mình cắt đứt thiện tâm của họ. Rồi bây giờ cái người mà có ác tâm và những người bất thiện pháp á, họ lại đổ dầu vô, họ thêm vào trong đó. Họ làm như vậy là coi như cái công việc mà của Phật sự hay là cái công đức của một cái chùa nó bị nó là đình trệ. Mà trong khi đó là không ai đóng cửa chùa đó, không ai có gì đâu. Nhưng mà mình chỉ nghe, rồi mình thích những cái chuyện mà mình gọi là như giờ là báo, họ đăng những cái tin giật gân vậy đó. Đó thì cái đó người ta gọi là cái phần thị phi nhân ngã. Và các vị biết là cái giới là nó quan trọng nhất là chỗ đó, cái chỗ đó là nội dung của nó. Và khi nội dung của nó là nó đã đưa trở thành, chuyển thành một cái việc là ác độc, chứ không phải là giới thứ tư mình nói dối là nói là chuyện không có thôi không. Mà ở đây tức là trong đó nó có nghĩa là ác khẩu và thị phi và lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi, rồi nghĩa là châm chích. Cho nên nhiều khi nói chuyện người ta đang hạnh phúc vậy, mình nói vô một câu á, rồi ngay cả các vị biết là trong cái giới nó còn có một điều vậy nữa, mà đôi khi người ta không có thấy hết được, là mình không có nói dối, nhưng mà nói thật mà không đúng chỗ, hoặc nói thật mà làm cho người ta đổ vỡ và thị phi, đó là mình cũng thuộc về ác khẩu. Chứ không phải là nói rằng là tôi nói thật mà tôi thấy thì tôi nói thật vậy đó. Mình tưởng là mình nói thật là đúng, nhưng mà ngay khi mình nói thật á, mà mình đã là tạo cho cái sự kiện đó, hoặc tạo cho các cái nghiệp mà bất thiện nó sinh ra đó, thì nó trở thành nghĩa là ác khẩu và ác nghiệp. Cho nên trong giới có nói là nếu mà bây giờ một cái vị thiền sư họ đang ngồi thiền, hay là một vị tỳ kheo đang ngồi thiền á, thấy con nai nó chạy vô ở mấy sau nhà mình, chắc nó chui đâu trong cái kho trốn rồi á. Bây giờ người thợ săn đó là xách cái đồ tới hoặc là xách con dao tới để muốn bắt con nai, gặp tỳ kheo ấy, thầy có thấy con nai nó chạy ngang cho đeo, nói tôi đâu có dám, nó dốt thấy nó vô trong đó. Thì như vậy là ngay khi vị đó nói vậy là vị đó đã có tâm làm tổn hại cho người khác mà trở thành ác khẩu. Chứ không phải là mình nói dối là nó, mình không nói dối là mình có đúng luật. Cho nên trong giới nó có khai, nó có chỉ, nó có chỗ nào mà phải mở và chỗ nào phải đóng. Và chỗ nào là phải dướng là mình phải phạm, và chỗ nào không làm là sẽ phạm. Mà chỗ nào làm thì lại không phạm. Mà nếu mình không học kỹ thì mình không hiểu rằng tại sao nói rằng cái giới hương nó như thế nào. Cho nên chỉ cái người giới hương họ không có nói, họ rất là yên lặng, nhưng mà nó là cái công đức giữ giới của họ nó trở thành một cái hạnh phúc, một cái nữa là thiện pháp đưa lên, người ta gọi là giới hương, giữ giới bằng hương. Cho nên trước khi muốn giữ giới mà có hương thì chúng ta phải có cái gì, là cái chánh ngữ. Trong cái phần bát chánh đạo là giới nằm trong đó, trong ba cái mà mình nói rằng chánh ngữ, chánh nghiệp, rồi nữa là chánh mạng và chánh tinh tấn, thì trong bốn cái này nó thuộc về giới. Nếu mà mình tu mình tập mà mình không có giữ được bốn cái này thì coi như là về cái chánh nghiệp mình giữ không có được. Nếu các vị thấy rằng ngay cả người ta nói rằng là ở trong chùa thì không nói, nhưng mà ở ngoài cũng vậy, ngay khi mà mình khởi lên một cái ý niệm, mình suy nghĩ về một món ăn hay mình suy nghĩ về một người nào đó mà mình không có giữ được cái giới của cái miệng của mình đó, thì mình sẽ làm khổ cho người ta. Và khi mình làm khổ người ta thì trong đó nó có cái từ gọi là cái bằng ác ngữ trong đó, mình cũng không hay nữa. Nếu mà mình muốn khuyên răn ai đó thì mình phải biết rằng là mình nói một cái lời, một là mình nói năng như chánh pháp, còn nếu không mình phải im lặng như một cái vị thiền sư vậy. Mình đừng nói, bởi vì mình nói mình sẽ tạo thành cái sự gì, bất thiện pháp xảy ra. Khi chúng ta học giới thì chúng ta thấy càng lúc á là nó có nhiều cái nó càng là cái bằng sâu xa hơn. Nếu có một cái vị nữa là tỳ kheo tu hành ở bất cứ một cái phương sở nào vậy, họ rất là khéo léo trong cái việc nữa là ăn nói, bởi vì nữa là họ biết rằng chúng ta nữa là dễ dàng nữa là phạm cái giới, cái mà nó liên hệ tới giới mình, cái chánh ngữ của chúng ta là phải được nghĩa là bảo hộ, phải được nghĩa là gìn giữ, phải được hành trì. Nếu không chúng ta sẽ tạo thành thị phi, mà khi tạo thành thị phi thì chúng ta tạo nghĩa là vô số các cái tội lỗi, nghĩa là nó phát sinh ra. Cho nên cái chỗ mà hằng dùng giới hương đồ bình thể, nghĩa là thường dùng nghĩa là giới hương mà xoa bóp sáng, tức là lúc nào mình cũng giữ cái con người mình bằng giới hương cả. Cẩn ngôn, rồi cẩn ngữ, rồi ăn nói. Và các vị thấy như vừa rồi chúng ta đã học tới cái phần gì? Cái phần nói về các loại hương, thì ở Việt Nam mình á, chúng ta biết được là nó có ba cái loại mà là vô cảm. Thì kể cả nó là người ta vô cảm, mà con người khi vô cảm nó trở thành gì? Nó trở thành nghĩa là tàn nhẫn, nó trở thành nghĩa là không có biết thương yêu đồng loại. Thì cách đây giờ khoảng 20 mấy năm á, lúc mà 20 mấy năm á, thầy ở Sóc Trăng á, thì cũng có một cái trường hợp là người ta nghĩa là vì tham tâm, người ta ăn cướp, người ta giết một nhà 6 người vậy. Và cách đây ngay lúc mà còn đang ăn cư, các vị biết là ngày 7 là người ở Việt Nam mình nó cũng có nghĩa là một cái án mạng giết 6 người nghĩa là trong một cái gia đình, vợ chồng rồi con cái rồi 2 đứa cháu của nó luôn. Và cái đó người ta cho rằng nhà là đại gia, cũng là chủ sự gỗ thôi, giết nữa là cắt cổ, không biết lấy được bao nhiêu tài sản thì chưa lấy. Thì sau 3 ngày đó người ta bắt cái người mà gây án, người gây án chỉ mới có 24 tuổi thôi. Cho nên con người ta nữa là khi mà nó làm ác thì cái việc già nó cũng không có dừng được. Nếu mà nó bởi vì nó cái đó là nghiệp. Cái đây nữa là chúng ta không có được một cái chánh nghiệp, không có tu tập chánh nghiệp, chúng ta không có giữ giới, chúng ta không có được chánh nghiệp. Cho nên vì vậy là nuôi sống mình bằng cái tà mạng, tức là nuôi sống con người bằng chính bằng cái gì, bằng những cái việc bất thiện mà để nuôi nghĩa là lấy tiền của người ta giết người để mà nuôi thân mình, thì cái đó gọi là tà mạng, ác giới. Rồi các vị biết là người ta điều tra, người ta cho rằng điều tra cái người đó giết người vì cái mục đích gì, động cơ đó là người trước là ai, là bạn gái cũ, là bạn trai cũ của con gái của nạn nhân, rồi vì không có thành, rồi người ta hồi xưa người ta từng cho ở trong nhà, từng cho lái xe tốt, rồi cuối cùng bây giờ là muốn đi cướp của giết người nó để trả thù. Thấy rất là có người thấy giết 6 người mà giống như giết con gà ấy. Thì chúng ta cứ suy nghĩ rằng cái đó nó vô cảm và nó tạo thành cái tội ác đó, nó trở thành xã hội quá, trở thành xã hội quá vấn đề đó. Khi mình đọc cái đó rồi mình thấy ghê quá. Rồi các vị biết là có người làm thơ, làm một cái câu thơ này, mình gọi là comment, tức là người ta góp ý nói rằng là 6 vết dao cắt đau vào lòng nhân loại, một nhát lương tri theo máu đổ đầu rơi, chúng sanh ngẩng lên nước mắt khỏi ông trời, đất nặng trái tim hay đến thời mạt phạt. Bây giờ ngó lên trời hỏi nè, sao mà bây giờ nó có loại người vậy? Tức là cái trái tim này là nó đâu phải nó chảy bằng máu mà, nhưng mà đất nặng thành trái tim, mới chỉ có trái tim bằng đất bằng đá thì mới có thể làm được cái chuyện đó thôi. Bây giờ nếu là cái người đó là mình đã từng yêu thương một ai đó rồi thì làm sao mình có thể là nhẫn tâm mà làm tới cái chuyện đó là cắt cổ người ta giống như cắt cổ gà vậy, thì các vị nghĩ là như thế nào? Và nhân quả nó sẽ ở đâu? Làm sao mình nghĩ mình có thể tránh được cái nhân quả dễ dàng vậy? Cho nên chỉ có 3 ngày là bị bắt thôi. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng chính vì cái mà không có một cái đời sống chánh nghiệp, không có một cái đường lối tu hành chân chánh, không có một cái đường hướng giáo dục đạo đức á, thì tìm nguyên nhân tại sao mà người này dễ dàng vào trong cái nhà đó được, một cái nhà của đại gia kín đáo vậy mà làm sao mà cổng thì mở được? Nó phải là nó tài thần mà nó vô được trong nhà cần rất là kỹ lưỡng. Tại vì có một cái thằng cháu cũng bị chết, nó 14 tuổi, nó chơi game, các vị nó chơi mê chơi game, nó thiếu tiền. Cho nên lần này nó là hồi đó nó đến lui, cho nên nó mới nói rằng bây giờ thôi nó cho tiền, nếu mà nó cho nó vô nó giả ăn cướp để nó lấy được một số tiền, rồi nó sẽ chia tiền để chơi game. Cho nên nó mở cửa xong rồi chính là nó người bị giết đầu tiên đó. Cho nên ta nói nghĩa là đồng hành với kẻ ác, đồng hành với bóng đêm, bởi vì nghĩa là cái ham muốn. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng ở bên này mình có con em thì mình cũng sợ nó chơi game, nó ham chơi game. Mà các vị biết không, trong game nó có nhiều cái nữa là bạo lực, rồi vấn đề nữa là tình dục, cái gì nó có ra. Cho nên nó làm cho trẻ con nó bị nữa là bị kích động và nó trở lại cái ác nghiệp của nó. Cho nên tự nhiên rồi cái là đưa cái mình gọi là dẫn gì, dẫn cọp về nhà, dẫn hổ, dẫn ấy vô trong nhà của mình á. Cho nên nghe nó nói là nó chỉ là vô để nó khống chế, để nó lấy tiền, xong rồi bữa sau nó chia tiền cho để xài, mở cửa cho người ta vô, chứ làm sao mà vô được cái nhà gì. Và vô rồi là nó giết chết, xong rồi giết luôn, nó giết mấy người kia chết luôn. Tội nghiệp là chỉ có một đứa nhỏ có 18 tháng tuổi, nó không có bị giết, và tự nhiên nó trở thành mồ côi, không còn cha không còn mẹ đâu. Thì nó trở thành một trong những cái vấn nạn của xã hội, và nó trở thành một cái nỗi đau của xã hội. Cho nên hỏi một câu rằng nếu mà cái mình bây giờ nghĩa là ngó mặt lên trời, mình hỏi rằng phải là trời mà pháp không? Không, pháp là không có mặt, chỉ có con người mặt, chỉ có con người không tu tập chánh pháp thôi. Chứ có pháp nào là mặt, nó là chân lý mà làm sao nó mặt được? Mặt cứ suy đồi, nhưng mà làm sao mà chân lý mà suy đồi được? Chỉ có con người càng ngày càng kém về văn minh, càng kém về văn hóa, càng kém về cái việc đó là tu học, hay là một xã hội không được đó là chú trọng về đó là văn hóa, làm cho con người nó trở nên là tồi tệ vậy. Nên đọc cái người ta làm câu thơ nói rằng đó là xây mấy trăm gian chùa, xây nghìn ngọn tháp, miệng khẩn nam mô kia xóm những câu kinh, có thương nhau chưa như thương lấy chính mình, cùng là con người thở chung một cái khí quyển, rồi dứt bỏ thực tại, đi tìm điều mong nguyện. Hai chữ từ tâm dông gió đã tiễn đưa, tình tiền tham hận mãn kiếp vẫn không vừa, vẫn không bao giờ với con người cho là đủ. Nếu mà chúng ta bị lôi cuốn vào trong đó thì trong cái việc mà giữa cái ác giới nó liên hệ tới nghĩa là chánh gì, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn. Bốn cái này là giới, là nền tảng của bát chánh đạo, nó sẽ tạo thành hương. Mà cái này nếu mà không tạo thành hương thì nó tạo thành cái bất thiện pháp, cho nên nghĩa là nó suối dẫn con người tình tiền tham hận mãn kiếp vẫn không vừa, vẫn không bao giờ với con người cho là đủ. Sáu vết giao cắt đau lòng vào nhân loại, tức là con người mình là nhân loại, mình nghe thấy đau thương cái tội nghiệp mà phải chi là cái phần đó là hận thù bao nhiêu thì không nói. Cái này đó là ngày xưa đã từng ở trong nhà, đã từng ăn rồi từng làm người bạn, bạn tình này kia, để rồi cuối cùng làm gì. Suy nghĩ điều đó để chúng ta thấy rằng vì chính những chỗ này là chỗ mà cái người học Phật phải thấy được rằng khi chúng ta giữ giới, chúng ta không có nghĩ rằng chúng ta thọ năm giới là chúng ta đọc vậy không thôi, mà nó liên hệ đến cái phần nền tảng của bát chánh, của bát chánh đạo. Trong cái giới nó mới đưa lên cái phần thứ hai là định. Định cho nên cái câu mà pháp cú nói rằng an trú không phóng dật, cái người mà an trú không phóng dật tức là không có bị dao động á, là phải có định. Định tức là phải an định, phải nghĩa là phải tu tập, phải có sự nhiếp tâm thì mới tạo thành được cái định. Và cái định đó là một công đức, là phước báo, nó tạo thành hương, giới hương rồi mới tới định hương. Và nếu mà ở trong một cái ngôi chùa hoặc ở trong một cái tập thể mà chúng ta không có tu tập thì chúng ta cũng sẽ làm cho người ta nghĩa là trở nên bất định. Bởi vì chúng ta làm nghĩa là làm sao chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thị phi thì chúng ta làm cho cái đạo tràng, cái chỗ mà công cộng nó lao sao. Rồi bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ rằng ngay cả khi mà chúng ta biết rằng chúng ta giữ giới, chúng ta nói là không nói, ngay cả mình nói là mình không làm các điều ác và mình phải làm các điều thiện, không chỉ không bố thí không thôi mà mình khuyến khích bố thí, mình phải tinh tấn, nghĩa là không phải bỏ các cái điều ác không thôi mà mình tinh tấn đoạn trừ những cái gì nó chưa có sinh ra là mình phải bảo vệ, đừng cho nó sinh ra nữa. Nếu mà lỡ sinh ra rồi là mình phải đóng trở lại hoặc là cái bằng diệt cho nó sạch. Thì cái chữ mà chánh tinh tấn nó đã đi kế cận với ba cái nghiệp kia, tức là chúng ta có chánh ngữ rồi chánh nghiệp rồi chánh mạng, nhưng mà chánh tinh tấn sẽ nằm ở trong cái phần mình gọi là cái phần tác động cho cái phần của giới. Nếu mà chúng ta không có học một cách kỹ lưỡng thì chúng ta cứ nghĩ rằng giữ giới nó liên hệ giữa ba cái phần, gọi là năm giới, mười giới hay là 250 giới, nó chỉ là giới pháp. Còn cái phần nữa là đạo đế hay là cái phần của bát chánh đạo mới là cái phần quan trọng để kiểm soát, đưa đến những cái giới đó nó tạo thành nữa là công đức. Và nếu một người nào mà giữ được những công đức vậy thì chắc chắn sẽ sinh lên các quả trời. Điều này được xác định ở câu thứ ba là chánh trí rồi chân giải thoát. Chánh trí chân giải thoát là gì? Là tuệ. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi thiền rồi đó, trong cái cơn, trong cái chỗ mà thiền định, cái chỗ mà an định không bị dao động mà nó trở thành hương rồi đó, các vị biết là những người ngồi thiền mà các bạn trở thành hương nó sẽ lên đến cõi trời. Cho nên chúng ta học thiền học chúng ta thấy rằng có những vị ngồi thiền đó mà không có cần ra điểm tâm. Hỏi sao vậy? Tại vì nó là ngồi thiền rồi chư thiên ở trên cõi trời xuống họ cúng dường, họ nó là gọi là họ bơm á, nó là họ chuyển đề hồ, tức là loại nó là một trong những loại cam lộ xuống, cho nên nuôi thân thể khỏe ru ngồi từ sáng tới chiều mà không có hoài, không có mệt. Như vậy là cái công đức của người tu thiền và công đức giới hạnh của người tu đó mà động đến nó là cõi trời và chư thiên xuống bảo hộ cúng dường. Nhưng mà đã vậy thì chúng ta biết rằng trong triết lý cao của thiền định là nếu muốn được chứng ngộ và giải thoát trên thiền định đó, thì người ta lại không có cần như vậy. Cho nên người nào mà được như vậy là sai pháp. Tại vì ngay khi chúng ta ngồi như vậy rồi, chúng ta phải đi đến con đường thứ ba là con đường cái gì? Là giải thoát tri kiến, tức là phải không thấy cái chuyện mình tu, không thấy cái chuyện mình ngồi. Cho nên vì vậy các vị thiền sư mà ngồi là được chư thiên cúng mừng đề hồ đó, bị thầy mở nó, ông ngồi là sai rồi. Hỏi là sao? Nó tại vì ông ngồi làm thế nào mà để cho chư thiên không thấy được tâm của ông? Chứ nếu mà chư thiên thấy được tâm của ông cũng cúng dường chứ. Vì vậy cho nên vị đó làm sao vô ngồi thiền nữa, đó là đi tới chỗ gọi là giải thoát tri kiến hương, nghĩa là ngồi xong rồi là chư thiên xuống muốn cúng dường, không biết người này đâu hết, không biết người này đâu để cúng dường hết. Thì cái câu chót ở nằm trong chỗ mà ác ma không thấy được, ác ma là gì, không thấy đường là gì. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái câu này, nó rất là khó chịu mà rất là quan trọng. Làm thế nào để tu thiền mà ác ma không có thấy mình nữa? Trong giới, trong định, trong tuệ, ba cái này rồi đó, khi mà chúng ta tu học chúng ta mới thấy rằng nguyên nhân đó là có một cái câu chuyện. Khi Đức Phật nói cái nghệ kinh Pháp Cú này, tức là có một vị tỳ kheo tu hành rất là tinh tấn. Tỳ kheo đó là gì? Tỳ kheo đó là ngài, đó là cái một Gaudiya. Gaudiya ngày tu hành đó là ở trên hang núi, ngày ngồi thiền giống như là nhập vào trong một cái thiền định là 6-7 ngày, đó là không ăn uống gì trơn, đạt được những thiền định rất là cao. Nhưng mà khổ nỗi nghĩa là mỗi lần ngài đến cái chỗ đỉnh cao thì chuẩn bị vượt qua cái tri kiến để giải thoát, tức là chuẩn bị bước vào tuệ, mà mình gọi là giữa, đó là tuệ giải thoát và tâm giải thoát, hai cái nhập vào nhau đó. Nghĩa là đỉnh cao của người tu thiền đó là phải gặp vào cái chỗ tuệ giải thoát và tâm giải thoát, gọi là bùng vỡ rồi giác ngộ để gặp được giải thoát. Thì khi ngài ngồi đến đó rồi là tự nhiên cái thân này nó bị gì, nó bị đau giống như là bị ung nhọt, ví dụ như mình bị đau ruột, đau bụng, tiêu chảy vậy, không thể nào chịu nổi mà đau đến gần chết vậy đó. Cho nên cuối cùng ngài phải xả thiền. Cứ mỗi lần như vậy là ngài đi đến một cái cổ cân thiền định nào mà chuẩn bị thành tựu thì nó sinh ra cái bệnh giống như là ung thư gì kia, không có được giải thoát. Và ngài rất là khổ sở bởi vì nghĩ rằng cái thân này nó các vị biết là khi mà mình bị ma, mình phải nghĩ rằng ma nó phá mình á, hay là ma chứ nó phá mình á, thì chúng ta biết rằng ma nó có 4 loại ma rồi, không? Tức là ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma, và cái ma mình nói nó là ma bệnh, con ma bệnh. Cho nên cái ma bệnh nó làm cho cái cơ thể mình nó phiền não. Có nhiều người muốn tinh tấn, muốn đi sám hối mình ấy, nó đau quá đi không nổi. Có nhiều người ngồi không được, có nhiều người lại không được, có nhiều người muốn ngồi thiền tinh tấn giờ này muốn dậy ngồi nhưng mà mới để dò lên nó đau tới thấu ông trời nó ngồi xả ra. Thì chỗ này cũng gọi là ma nó phá mình. Ma nó phá mình tức là nó muốn kiểm soát mình ở trong cái vòng của nó không cho mình tinh tấn để đạt được giải thoát. Cho nên cái vị tỳ kheo này vậy, mỗi lần đó là ổng tu thiền, ổng đưa đến cái đỉnh cao, chuẩn bị chỗ mà mình gọi là cái bằng tâm của ổng được thanh tịnh để đạt với tuệ thanh tự giải thoát, hai cái đó nó chuẩn bị nối với nhau là tự nhiên cơ thể ổng có đau đến nỗi mức độ là ổng phải buông ra, ổng không có tu gì được hết. Cho nên ngài là Gaudiya này, ngài buồn lắm, ngài rất là phiền não, không biết làm sao để nó là trừ bỏ. Cuối cùng cho đến nghĩa là giai đoạn chót, các vị biết không, ngài mới quyết định rằng đến chỗ đó mà ngài tu mà nếu nó đau nữa thì ngài sẽ dùng cái lưỡi dao cạo ngài cắt cổ để ngài quyên sinh, bỏ cái thân này. Cái thân này nghĩa là nó cản trở tu không được nữa cho nên ngài. Và lúc đó khi mà ngài khởi lên ý định đó là ác ma, tức là thiên ma ba tuần á, mới nhìn thấy rằng nếu mà ngài quyên sinh như vậy á, là có thể là trong lúc mà ngài đau đớn và ngài có một cái quyết tâm vậy, ngài có thể giải thoát. Cho nên cái ma ba tuần mới hiện xuống gặp Đức Phật, giả là một người đó rằng đó là nếu một người tu hành là không thể được, không được quyền tự tử, bởi vì mình tự tử tức là mình sát sanh phạm giới sát sanh. Cho nên mới nói với Đức Phật nó rằng đó là đệ tử của ngài tu là trong giới đầu tiên là giới sát, cho nên người nào mà không giữ giới đó được thì cũng không giải thoát được. Thì khi Đức Phật nghe mà cái người này nói câu nói đó và làm một bài kệ, Đức Phật mới nhìn ra như là thiên ma. Và Đức Phật biết rằng như vậy là hiện tại có một vị đệ tử nào đang gặp một cái việc khó khăn rất lớn mà muốn là chết đi. Cho nên thiên ma mới xuống nói để là ngài khuyến khích và ngài ra cái giới cấm đó để cho vị đó cản trở cái vị đó tu hành thành tựu. Thì ngay lúc đó ngài dùng thần lực, ngài mới thấy ngài nghĩa là Gaudiya đang ở trong một cái hang động mà 7 lần như vậy, tức là 7 lần sắp sửa thành đạo đều bị cái thân này này nó đau khổ, nó bệnh hoạn làm cho bị thấu chí. Vậy các vị thấy không, ngày xưa người ta quyết tâm đến mức độ nếu mà quả thật là vì cái thân này á mà nó thối chí làm cho mình đau đớn, làm cho mình không thành đạo được á, thì thà bỏ thân này chứ không có lùi bước. Cho nên Đức Phật dẫn Chư Tăng đến nơi đó, đến nơi mà chỗ mà ngài Gaudiya đó, thì dẫn tăng đoàn tới. Thì ngay lúc đó lần thứ 7 Gaudiya đã dụng hết sức của mình rồi, thì vừa chuẩn bị nó là đi vào cái giai đoạn mình gọi là cái phần bùng vỡ của giải thoát á, đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát sắp sự nối lại với nhau để trở thành A-la-hán. Thì ngay lúc đó cơn đau nó đến, nó là cái phần không còn thở được nữa, gọi là tứ đại nó làm cho ngài không ấy được. Cho nên ngài đã chuẩn bị sẵn rồi, con dao cài tóc. Thì lúc mà ngài cắt cái gân động mạch chính của ngài đó, thì lúc đó mới là ngài bùng vỡ và ngài đạt được cái thánh quả A La Hán, ngài giải thoát, bỏ cái thân sinh tử luôn. Thì lúc Đức Phật đến đó thì thấy là ngài nằm trên đó, nghĩa là ngài đã thân sinh tử là đã không còn rồi. Nhưng mà lúc đó là nó có những cái làn khói đen nó bay vòng vòng về, thì Đức Phật mới chỉ với các vị tỳ kheo xong rồi nói bài kệ này, bài kệ mà chúng ta vừa đọc đó. Tức là cho dù là một cái vị tỳ kheo, hay là nếu mà cho dù một cái người tu hành, mà giữa ai có giới hạnh ăn uống không phóng dật chánh trí chơi giải thoát là ác ma không có thấy được. Tại sao ác ma không thấy được? Thì Đức Phật nói rằng những cái khói bay vòng vòng đó là ác ma. Ác ma nó đi tìm mà không thấy được cái tâm giải thoát và tệ giải thoát của ngài. Bởi vậy ngày xưa những cái vị mà tu chứng A La Hán thì họ rất là hạnh phúc khi mà họ chứng được A La Hán, coi như họ đạt được giải thoát, tâm giải thoát và tệ giải thoát. Và có vị chứng tới A Na Hàm thì họ rất là buồn, họ rất là không quan hỷ. Tại vì khi mình thành tựu được A Na Hàm rồi đó, mình bỏ sắc thân này rồi thì mình phải sanh các cõi trời, sanh các cõi trời mà không chứng được cái là vô sanh, tức là còn sinh tử nữa. Cho nên các ngài rất là không có quan hỷ. Nếu mình muốn đạt được cái chỗ mà vô sanh là lúc đó ác ma mới không có thấy mình được. Bây giờ chúng ta trở lại cái vai trò mà cái từ mà ác ma. Ác ma theo tiếng Tàu nó là gì? Chữ ma theo tiếng Tàu gọi là chướng ngại. Nó làm trở ngại cái phước báo. Nó làm chữ ma có nghĩa là chướng, làm trở ngại và làm cái là gián đoạn cái chuyện đó là công đức tốt đẹp của mình. Cho nên nếu mà mình đang tu mà mình bị ai làm cho gián đoạn cái đó, mình gọi là bị ma. Ma nó thử thách, ma nó khảo, ma nó cản trở mình. Trong đó có gì? Có sắc, tài, danh, lợi, tức là ngũ ấm ma. Và cũng có tài, sắc, danh, thực thì, nghĩa là ngũ dục ma. Rồi cũng có loại ma mà ma bệnh, rồi tử ma, tức là nhiều khi mình chưa thành đạo mà bệnh chết rồi, thì coi như là nó làm chướng ngại con đường giải thoát của mình. Bây giờ chúng ta thử lại rằng ở trong thế giới mà chúng ta đang sống gọi là xã hội học, nó có ma. Cho nên có nhiều người nói rằng đó là ma chứ đâu có gì phải sợ ma. Bây giờ người ta nói chứ đâu ai thấy con ma đâu. Con ma mà nói là ma mà ma quỷ, ma mà ma chết rồi kia thì có gì đâu để sợ. Thì người ta nói rằng không thấy, không ai chứng minh được con ma hết. Nhưng mà trên thực tế mà của xã hội chúng ta sống đó, là có một loại ma giống như là thiên ma vậy. Nghĩa là cái ma này là một cái loại ma nó lãnh tụ rồi, gọi là thiên ma rồi. Thì ngoại trừ nó có những con ma, những cái thế giới của ma, nó ức chế con người. Bây giờ nếu mà chúng ta qua những cái xã hội loạn lạc như xã hội của Ý ngày xưa, nó có một cái danh từ là mafia. Mafia tức là một cái đảng, một cái đảng gọi là ác ma. Nghĩa là nó khống chế người ta, nó không cho mình ra khỏi cái vòng đó. Khi mình đã vào trong đó rồi á, và nó khống chế rồi thì không thể nào ra được hết trơn. Cho nên nó kiểm soát của mình, nó muốn làm mình là dân ma của nó để phục vụ cho nó. Nó không muốn mình giải thoát. Rồi bây giờ trở lại bên cái xã hội tự do, người Úc mình nó có cái loại ma đó không? Nếu mà chúng ta vào ở trong sòng bạc á, nó có một loại ma vậy. Loại ma nó có một cái thế lực rất lớn. Nếu mà người nào mà đã vô đó rồi là cái bằng muốn ra là ra không được. Thậm chí nó xúi cho người ta phải đi buôn lậu, phải này kia, phải chết. Coi như là mình đi đâu nó cũng theo dõi mình, không có trốn đâu được nữa trơn. Mình dính vào cái vấn đề mà của nghĩa là loại sai đó rồi, loại ham muốn của đó rồi đó, thì các vị biết là không có ra khỏi được. Và cái loại ma này là nó khống chế từng cá nhân của con người rồi, là coi như là mình không có đủ tệ giác mà mình không thể nào thoát ra được. Thoát ra vào cái lòng ma này là không phải dễ dàng rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi tới những cái xã hội, những cái nền, những cái đế chế, những cái chỗ nghĩa là nguy hiểm hơn, hung hãn hơn. Ngày trước chúng ta có một cái đế chế mình gọi là những cái đảng, những cái mình gọi là những cái chủ nghĩa độc tài, là các vị biết là nó là một cái loại thiên ma, nó là một cái loại ma, nó khống chế con người. Nếu mà chúng ta trở lại cái thời Đức Quốc xã thì các vị biết là Hitler đó, nó là giết chết nó là hàng triệu triệu người. Và gần đây nếu mà ở Đông Nam Á chúng ta qua lại, chúng ta thấy cái thời mà mình gọi là diệt chủng của Campuchia, Pol Pot đó, thì các vị biết là những cái loại đó nó khống chế, là ai mà trốn, ai mà chạy ra khỏi cái đất nước đó, ai mà chạy ra khỏi cái chủ nghĩa đó là coi như bị, nghĩa là người ta giết hại hết, tàn hại hết. Và con người ở trong đó rồi, con người nghĩa là không thể nào ra khỏi được. Và không phải không khống chế bằng cái cuộc sống và con người thôi, mà khống chế luôn cả ý chí. Cho nên những cái chế độ nào ta gọi là độc tài, khống chế con người bằng ý chí, hay làm con người yếu đuối, con người trở thành cái là mình gọi là cái phần suy nhược, bạc nhược, thì đó đều là ma. Cho nên hiểu một cái từ ma chúng ta phải hiểu rất là rõ ràng, rộng rãi, chứ không phải là khi mình nghe vậy rồi mình nghe nói là trong kinh nói là ác ma nó không thấy đường, nó không tìm mình được. Mà nếu muốn đạt được cái chỗ mà ma không tìm mình được thì người đó phải tu, phải có giới, phải có định, phải có tuệ, tức là phải tu bát chánh đạo thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi cái dòng ma chướng đó. Còn nếu không mà chúng ta làm những cái việc gì thì chúng ta rơi vào trong vòng ma chướng. Chẳng hạn bây giờ đó là mình ác khẩu lưỡng thiệt, hoặc mình nữa là kể cả một cái người nói rằng có giới, thì các vị biết là ở trong một ngôi chùa chúng ta sinh hoạt gì, nếu có ai đó hộ đạo nên tới cúng dường lo cho chùa. Nhưng mà những người cúng dường lo cho chùa không phải là họ có giới, không phải họ làm tất cả đều thiện nghiệp. Khi chúng ta đọc một bài kinh cúng dường của Nghi Thức Cư Sĩ, các vị sẽ đọc một câu rằng: của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sống bằng phương pháp lành, nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Nếu người nào làm được đúng như vậy đó thì của cúng dường đó mới gọi là cúng dường chân chánh. Nếu một người mà Phật tử mà sống làm bằng nghề sát sanh và lấy cái tiền của mà sát sanh đó để cúng dường thì cái đó nó không phải là giữ thanh tịnh, không có giữ giới được, không có giữ giới thanh tịnh được đó. Nếu một cái người mà Phật tử đã quy tâm bảo rồi mà làm cái nghề đó là đứng điều khiển hay là chế rượu để bán thì cái đó cũng không giới, không có thanh tịnh được, không có giữ giới. Cho nên khi mình nghe nói cái từ trong này gọi là những người mà hương, gọi là hương tấu thượng, hương mà hương của người có giới đó, mình nói vậy vậy là mình cũng đầy hương. Người nào cũng nói thọ giới, năm giới, mười giới rồi, nghe con này. Có nhiều người còn nói tới cái là thọ Bồ Tát giới, cái thập thiện giới, trời không biết nó bay cái mùi tới đâu nữa. Tại vì ngay chính trong ý niệm nó quan trọng cái chỗ đó, các vị đang một cái người mà làm cái nghề, ngay cả khi mà thầy của dây giới có ông kia, ông nói là hỏi ông làm nghề gì, ông nói là ngày, nghĩa là ngày nào ông mới làm cái nghề lặn. Nghe mới nghe lặn, không biết lặn gì, không phải lặn, cũng là lạng. Ông lặn cá 25 năm rồi. Thì thầy mới nói rằng theo trong luật Phật là những người mà muốn thọ giới hoặc là những người Phật tử là cái nghiệp nào mà nó gọi là, mình gọi là tà nghiệp á, tà mạng, nuôi sống bằng con đường tà mạng, là người ta phải chuyển, phải đổi. Phải đổi. Cho nên là nếu mình làm nghề, nhưng mà các vị biết là ở bên này có nhiều Phật tử mình lại qua bên này làm những nghề, ví dụ như hãng thịt, hãng gà, bây giờ làm sao giờ, ngày nào cũng chém giọt, nghĩa là đủ thứ, đâm chọt cắt làm sao giờ. Mà ông này ổng huấn luyện đến mức độ là tay nghề ổng ghê gớm lắm, phải không? 25 năm trên con dao nữa, lạng cá mà miếng bự rồi đem sớm mình thấy màu hồng này kia đó là tay đó. 25 năm đi từ 3-4 giờ sáng là phải đi lạng cá rồi. Cái đó không phải là cái tội. Nhưng mà nếu mà nói nữa là để giới được gọi là để trở thành thanh tịnh á, hay là để gọi là người đó giữ giới đúng theo cái bài này mình nói là hương muốn giữ lạnh là không bao giờ có thể làm được hết. Không bao giờ làm được hết. Và ngay cả như nãy là nói rằng nếu mà những người đó hộ trì Phật pháp, tức là dùng những cái tài vật mà không chân chánh để nghĩa là hộ trì chánh pháp, thì ngay cái bản chất nó giống như mình nói rằng mình làm thấy rằng việc đó là đúng, mình cúng dường chùa là chuyện đúng, chuyện tốt, nhưng mà thật ra cái thành tựu và kết quả nó không hề còn. Phải hiểu một cách rõ ràng vậy. Cũng giống như nói là mình nói một cái lời nói, mình nói rằng tôi nói này nói thật, tôi thấy chuyện nó thật mà, tôi không có nói dối. Mình nghĩ là mình không phạm giới nói dối, nhưng mà ngay khi cái lời nói thật của mình á làm cho người ta nghĩa là bị khổ hay là bị chết chóc, đưa đến cái vấn đề mà sát hại cả một gia đình, thì lời nói đó là cái thằng người nói gì là nó bất thiện. Cũng như cái thằng bé này, nó 14 tuổi nó chơi game, vì nó ham chơi game, nó ham có một chút tiền và cái ham của nó mà nó đồng ý trở thành đồng lõa với một cái người, nó đưa người ta vào trong nhà thôi, và nó đưa người ta vào trong nhà, không phải là để vào giết cái người thân của nó, là dượng, là chú, là cậu của nó, mà nó đưa người này vào trong nhà vì mục đích là để người này nghĩa là kiếm được chút tiền chia cho nó thôi, chứ người ta nói không có nhìn thấy hết được một quá trình tạo ác vậy. Và như vậy là chính cái thằng bé này nó đưa người vào để giết người vậy thì nó đã phạm vào giới sát, và giới sát cũng là nặng giống như cái giới kia, tức là đồng phạm. Nhưng mà ý niệm đầu tiên để nghĩ rằng đưa người ta vào không phải là như vậy. Thì để cho các vị thấy cũng vậy, nếu mà mình giữ giới, mình nghĩ là mình giữ cái đó là giới đó là mình giữ đúng, mình ngay cả vào trong một cái chùa thôi, ví dụ thì nói vậy đó, tức là chỉ nói lời thị phi. Đã là mình đi vào một ngôi chùa này rồi mà mình nói một ngôi chùa khác là mình thị phi, mình làm mất tính tin tính tâm tam bảo giữa người đồng tu và cho người khác. Bởi vì ngôi chùa nào ở chỗ này, ở cái thế gian này cũng như vì mục đích, người ta có thể làm chuyện gì không biết, nhưng mà chính cái tâm niệm của mình phải có một đức tin, phải có một niềm tin, thì khi đó phước báo mình mới tăng trưởng. Nhưng mà mình nói sai, nói không đúng sự thật, và thậm chí là mình nói rằng tôi không có nói sai, tôi nghe rõ ràng à, thấy không, tôi nghe chuyện nó rõ ràng à, chứ không phải tự mình bật ra. Nhưng mà các vị biết là mình nghe rõ ràng rồi, mình nói rõ ràng đi nữa đó, mà nó không có đúng chỗ, hoặc là nó không có phải thời, hoặc nó làm hại, nó làm tổn hại cho cái Phật pháp, hay tổn hại cho cả một cái gia đình của người ta đó, thì đôi khi cái nghe rõ ràng của mình đó thì vô tình là nó thành ác, ác ngữ, chứ không phải nghe gì nghe rõ ràng là tốt đâu. Các vị có nhớ cái chén cơm của Nhan Hồi không? Lần trước thầy có kể đó. Nhan Hồi đó là các vị biết là một cái cặp đệ tử rất là nổi tiếng của Khổng Tử. Cho nên là khi Khổng Tử đi với các đồ đệ đi qua một cái nước kia nghèo hỏi, không có cơm ăn để nói lên cái thuyết của mình á. Qua nước lỗ á, rồi cuối cùng đó là đi xin được ít gạo về cái thổi cơm, mấy người kia còn đi xin đồ ăn, còn Nhan Hồi là đệ tử rất là nổi tiếng, là một thánh đệ tử mới bắt đầu thổi cơm. Trong lúc thổi cơm ăn, Khổng Tử nằm bên này qua sách, nhìn qua hàng nhiên ta thấy là Nhan Hồi dở đồ cơm ra rồi cái múc của nó ăn hết. Ăn Khổng Tử nằm buồn quá, nó nghĩa là đã bỏ được sứ rồi, bỏ được đệ tử về rồi, và tại sao nó là cơm mà nấu, các vị biết là đối với cái Khổng giáo là cái gì, là trên là gì, quân là sư là phụ, đó là thầy, là cái bằng một cái bậc, đó là như cha của mình rồi, mà cha còn ở bên này chưa ăn, mà đệ tử mà nó đem múc cơm ăn, cho nên cũng là buồn rười rượi vậy đó. Đến chừng khi là đệ tử về hết rồi, cái kêu bới cơm ra, nói rằng thôi đi vọng cố hương, tức là rồi dù mặc dù tha hương nhưng mà cũng là bới cơm lên để chén cơm đầu tiên phải cúng hướng về, cúng thầy tổ, cúng cha mẹ ở quê hương. Rồi cái Khổng Tử nói là cơm này nó không có sạch, cho nên thôi đừng có cúng. Rồi lúc mà chia cơm ra, mọi người ai cũng ăn cơm hết, mẫu một phần hết, nhưng mà chỉ có Nhan Hồi không ăn, nó ăn no rồi. Hỏi tại sao lại ăn cơm đâu ăn no, nói ăn trước rồi. Phải ăn trước, tại sao ăn trước? Nó tại vì nãy khi dở cơm ra rồi cái bụi nó bay vô, cho nên nó tro rồi, rồi để anh em ăn với để thầy ăn nó không tốt, nên tôi gợt hết cái đồ tro tôi ăn. Khổng Tử than câu rằng đó là ta là thầy của thiên hạ, mà đó là chỉ một chút xíu vậy mà đã vô tình nghĩ quan cái đệ tử của mình, thấy không? Nghĩ quan đệ tử mình là nó ăn cơm trước mình, nó coi đó là coi sư phụ không có ra gì đó, thì coi đó là học trò bất hiếu rồi. Và bây giờ nếu bây giờ là đó, nếu mình luận ra mình thấy là mắt thấy rõ ràng đó, nó lấy cơm nó ăn đó, thấy chưa, có tội không? Khổng Tử tự cách mình nữa là ta là cái bằng nữa là thầy, giống như là có thầy thiên hạ đúng không, vạn thế chi biểu rồi, mà chỉ cái nhìn thấy rõ ràng vậy mà đổ quan cho một cái đệ tử tốt đẹp của mình. Cho nên nhiều khi mình nói tôi thấy rõ ràng, thấy người ta vô chỗ đó đó nghe, thấy không có đi với bà đó đó. Các vị biết là hại cho nên nói này, cái kể đó, cái anh mà tại đây đặt chung như này á, hay nói chơi nó dữ lắm. Bữa nọ anh đi, mấy ông kia nói ổng nói chuyện chọc ổng, rồi cái ổng đi thấy ổng đạp xe yếu, mới kêu ổng phụ cho một cái cô kia dẫn xe đạp đi về, lên dốc không nổi, hai đứng ngay chỗ đầu đường đợi xe cho đèn đỏ, người ta đi ngang về, tôi thấy rõ ràng á, sáng mờ mờ ổng như cái bà đó đứng ở đầu đường á. Ác nổi, nhưng cái bà vợ của ông đó là trời ơi, bà là cái bằng là như hoàng thư vậy, nghe xong là rõ ràng người ta chứng minh là thấy ông á, là rõ ràng đứng ngay cái đầu đường đó đó, chứ phải không thấy đâu. Lúc mà còn sương mờ mà rõ ràng mà nghĩa là mặc quần đạp sẽ đạp đứng dưới cái người đó nữa thì làm sao mà không tin, mắt thấy tai nghe đó. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy à, thì làm sao? Cho nên chỗ này muốn nói rằng trong cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp của chúng ta thấy rằng nghĩa là cái hương của Đức Phật cũng nói đây là nó nghĩa là đã nằm ở trong cái chỗ nghĩa là cái người tu hành phải giữ được nghĩa là bát chánh đạo làm cái tiêu chuẩn để tạo thành thế giới của mình. Và nếu mà chúng ta muốn đi vào cái chỗ mà để cho cái thế giới của các loại ác ma nó không khống chế được chúng ta, tức là cái ma mà mình nói rằng cái ma mà của tâm lý của mình, cái nghiệp ma nghiệp của mình nó khống chế mình đã đành rồi, mà còn cái ma mà trong cái xã hội hiện đại đó, mình thoát ra được một cái chủ nghĩa, một cái chế độ mà nó nghĩa là cái bằng nó gọi là cái bằng tàn nhẫn tàn độc đó, là nó cũng là một cái loại ma, nó khống chế tư tưởng, nó làm nó là cái bằng bệnh hoạn về tâm linh đó. Và như vậy là những vị A La Hán trước khi mà họ nhập diệt rồi đó, các vị biết là họ dùng thần thông hay là họ dùng cái thiền định của họ giữa tâm giải thoát và tịa thoát hai cái kết hợp rồi là ma đi quần quần này nè. Mỗi một cái vị mà nhập A La Hán rồi đó là các vị biết là những cái bằng làm phải đem ma đi nó nhìn nó tìm không ra, tìm không ra. Cho nên cũng giống như vị thiền sư vậy, sau khi mà nói rằng cõi trời mà cúng dường cam độ cho mình là sai pháp rồi, hôm sau vị đó đi vào ngồi thiền, tức là vào nhập tưởng định rồi là không còn tự ngã nữa, không thấy mình thiền nữa, không thấy mình nữa là ngồi mà có chư thiên cúng dường là trời phước lắm rồi. Bởi vậy các vị thấy không, mình tu chút xíu mà thấy là tự nhiên là mới giờ tu chúng lên đây cúng dường là trời phước dữ, là mới tu có bữa hết mà đem tới cho ăn liền không, mình đâu có biết đó là ma đó. Cho nên bởi vì nghĩa là khi mà cái phước mà đem tới cho mình á, phước đó tức là quả, quả đó thôi, tức là người ta mài mòn mình thôi, tức là coi như là mình đã bị có chỗ hở rồi, thì người ta thấy được là chỗ là coi như là mình tổng rồi. Cho nên là vị này ngồi thiền xong rồi vừa nhắm mắt nữa rồi là ma là chư thiên xuống tìm không thấy nữa. Bởi vì chư thiên đó là người ta chỉ khi nào mình khởi động tâm linh đó là người ta biết mình liền, mình khởi niệm khởi ý là người ta biết mình ở đâu. Bây giờ mình không còn khởi niệm nữa thì người ta không biết mình đâu nữa. Thì những cái vị mà họ vào trong cái cảnh đó được gọi là cái mà diệt thọ tưởng định, tức là vào trong cái cảnh giới đó là thọ tưởng, tức là cái vấn đề của thể xác của họ và kể cả tư tưởng của họ đều không có còn nữa. Các vị biết là những vị nữa là diệt thọ tưởng định ngày xưa họ vào đó bao lâu không? Có nhiều vị ngồi 200 năm nếu mà vào diệt thọ tưởng định, tức là từ cái đời Tấn qua tới đời Tùy, coi như là họ có thể là bỏ xác luôn vào trong đó rồi. Cái mừng nếu mà mình đọc kinh Pháp Hoa mình mới thấy rằng Đức Phật vào trong một chánh định, ha, chánh định nghĩa là chẳng hạn như là vào trong một chánh định vô lượng nghĩa rồi đó, thì ngài ở trong chánh định đó là bao nhiêu tiểu kiếp vậy, là nó xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người thành Phật tu hành này kia, nhưng mà vị đó vẫn chưa có ra được, Đức Phật đó vẫn chưa ra được, đó gọi là duyên thọ tưởng định. Cho nên công phu tu hành của nó không phải là đơn giản, và mình phải biết rằng trong những cái lĩnh vực rất là sâu xa không có thể nói bằng lời được. Và ở đây chúng ta chỉ nhân cái bài kệ mà của Đức Phật nói về kinh Pháp Cú, nói về cái phẩm hoa, chúng ta mới thấy rằng trong cái này nó có nói về hoa đâu, không ai giữa ai có giới hạnh an trú không muốn dập chánh trí chân giải thoát ác ma không thấy được. Nhưng mà thật ra đây là vị này đang có một cái loại hoa gọi là gì, gọi là bồ đề hoa, bồ đề thì hoa biến trang nghiêm, tức là người mà giữ được cái hoa bồ đề, tức là hoa giác ngộ đó rồi đó, tức là có giới có định có tuệ rồi đó, thì tùy sở trú xứ thường an lạc, tức là dù mình ở đâu mình cũng an lạc, đạt được giải thoát, tức là an lạc tự tại là hạnh phúc. Cho nên nếu mà chúng ta đi từ cái chỗ này đó, chúng ta mới thấy rằng ngày xưa cũng có một cái vị ni trưởng làm cái bài thơ nói về hoa bồ đề, có những câu nữa là khuyến khích chúng ta tu hành rất là đơn giản, nhưng mà để đạt được cái đó, ví dụ như là vào cửa lễ tức là mình vào cửa để mình đảnh lễ, hoặc là mình có lễ nghĩa đó để làm gì, để quên mình tôn quý. Bởi vì chúng ta bị tự ngã, mình thấy mình là có học có hành đâu có gì đó, tự nhiên phải quỳ đất phải lễ. Và các vị biết là cái theo cái lễ của các nước Nam Tạng á, là khi đi khất thực á, là những cái người mà phát tâm á, tính tâm á, thậm chí là họ nằm dài dưới đất họ cúng dường, và họ nghĩa là hôn nhân những cái vị nghĩa là đạo sư không có nói tới mà nói bụi hay là rác này kia. Rồi bây giờ mình đi vô, nhiều khi có người vô chùa không muốn tháo đi giày sợ dơ chân, thì mình biết rằng đó là khi mình còn có một cái bản ngã vậy, thấy đôi giày mình nó quý, nó thấy cái chân mình nó quý, nó sạch sẽ, thì ngay lúc đó là mình thấy được giữa cái tự ngã và cái chỗ phiền não của chúng sanh mình nó rất là nhiều. Ngày xưa đó người ta hình ảnh của Đức Phật á, trong kinh nói rõ là ngài là hộ minh trước khi ngài xuống cõi trần này đó. Ngài cúng dường hoa sen rồi đó, ngài thấy Đức Phật đi qua ở một cái vũng trình đó, nằm dài xuống rồi lấy tóc mình, nữa là trải ở trên cái vũng trình để cho nó là Đức Phật đi qua. Công đức là như vậy, tức là không còn cái tự ngã nữa, không còn cái mà tới cái chỗ là cái câu phải là vào cửa lễ để quên mình tôn quý, dốc trao tâm để nên tỏ hạnh khiêm nhường, đối bề trên thì nhìn trọn đạo kính thương, cùng kẻ dưới giữ một niềm hòa thuận. Trên dưới hai cái nó vẫn không có bị mất. Ở trên thì mình kính thương, ở dưới thì mình hòa thuận, tức là những người nhỏ hơn mình thì mình có cái tâm hồn hòa thuận. Hoa muốn đẹp, hoa mà muốn đẹp thì hoa muốn đẹp thì hoa đừng gây sân hận, hoa muốn thơm thì hoa nở rộng tình thương. Mà hoa muốn gì? Hoa muốn thanh thì hoa tinh khiết nêu gương, hoa muốn quý, hoa trang nghiêm cửa Phật. Nếu mà mình nghĩa là mình muốn được trang nghiêm cửa Phật thì mình phải có gì? Phải có những cái chất liệu vậy, tức là giới, có định, có tuệ thì nó trở thành hoa là hoa bồ đề. Và thân của chúng ta nè, thân chúng ta, trong thân tứ đại chúng ta, thân đã bí cành hoa mang hiện chất. Thân của chúng ta giống như là hoa, trong hoa nó đã có gì? Có chất rác trong nó rồi, chất bất tịnh đúng rồi. Và thân chúng ta cũng vậy, thân đã bí cành hoa mang hiện chất, nhưng mà tâm của chúng ta thì khác. Tâm làm gì? Tâm gắn tu kết quả thọ trường xuân. Nếu mà cái tâm của chúng ta tu hành rồi, chúng ta sẽ đạt được cái sự kết quả giống như Đức Phật mà ngài nói trong cái câu thí dụ là nếu các vị đã thành tựu được cái chỗ là giới thân huệ mạng rồi đó thì ác ma không có thể tìm mình được. Cũng vậy, nếu bây giờ làm thế nào để nghĩa là chúng ta ở thế giới này mà chúng ta không bị những cái loại ma ác ma nó kèm kẹp mình, thì nếu bây giờ mà các vị cứ là vô nghĩa là con đường của mafia, của casino, của này kia thì tự nhiên rồi là mình bị nghĩa là nó khống chế rồi. Các vị là muốn trốn không được, và có những cái chỗ mà người ta kèm kẹp con người là muốn trốn không được, muốn thoát không được mà chết, cho tới chết luôn chứ không thể nào ra khỏi được. Cho nên con đường nào mà ta gọi là lún vô rồi, người ta nói rằng đó là vô nó rồi thì chỉ có chết thôi chứ không còn đường để mà ra. Thì ý muốn nói đó là cảnh giới của ác ma. Ác ma thiệt đó, ác ma hiện tại. Chứ có nhiều người nói tôi không tin có ma, mà ma đó nó còn ghê gớm hơn nữa. Giống như cái người mà nghiện ma tí rồi, các vị cái thân tàn ma dại, cái mà hủy bỏ luôn cả mạng sống của mình. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái phần mà chúng ta nói hôm trước có còn thiếu. Nếu mà mỗi người chúng ta để được vững mạnh á, chúng ta có bài thơ nếu đánh mất không, mà bây giờ chúng ta nói cái phần đó là ba phần sau. Nếu đánh mất đi từ tâm thì con người biến thành vô cảm rồi. Và nếu mà chúng ta thấy rằng nếu niềm đau nỗi khổ của tha nhân á, một tia mắt nhìn lãnh đạm, nếu đánh mất đi tính tâm á, khi nãy chúng ta nói về nữ tính, con người hoài nghi thất vọng, đóng cửa sống trong âm thầm, cho thế nhân toàn là hư hỏng. Nếu đánh mất đi chuyên tâm, con người sống không mục đích, khi thế này lúc thế kia khó thể là người hữu ích. Nếu mất đi quyết tâm, con người sống trong giả dự, cứ lưỡng lự rồi phong vân, không bước chân làm sao đi tới. Nếu đánh mất đi chân tâm, con người u mê điên đảo, tự mình xây ngục giam cầm, không biết đâu là lẽ đạo. Và nếu mất tâm, đời liền chao đảo, thiếu tâm phiền não trùng vây, biết tâm trở về sống với, bao nhiêu màu nhiệm hiển bày. Tức là làm thế nào để nghĩa là thấy được cái chân tâm của mình. Nếu biết tâm, nếu được thấy tâm và là sống ở trong cái tâm đó thì con người có thể là đạt được cái sự đó là tự tại và hạnh phúc. Thì chúng ta tóm lại trong cái bài mà chúng ta học hôm nay á, nó liên hệ đến cái phần của hoa. Và cái phần hoa, thẩm hoa hôm nay chúng ta kết thúc, trong đó nó có hai câu nữa là câu 58-59 á. Hoa sen thanh khiết thông đo mọc lên giữa chốn, buồn nhơ ao tù, con người lý dũng từ bi hiện ra giữa chốn phàm phu lục trần. Thì cái câu 5-8-9 này là chúng ta học bữa chúng ta khai mạc cái phẩm hoa, tức là nói là cái ngày ra đời của Đức Phật. Lần tới chúng ta sẽ học phẩm kế, tức là phẩm thứ hai. Phẩm hoa này là phẩm thứ tư. Như vậy á, là các Phật tử đã rằng chỉ riêng ở trong một cái phẩm hoa mà Đức Phật đã, mình gọi là diệu dụng, đã nói lên nhiều cái thí dụ, giống như là hoa có sắc không có hương, hay là những cái loại hoa mà những cái người xuất gia giống như một con ông đó, lấy mật trong hoa mà không có phá cho nữa là màu hoa và mùi hoa, hay là có những loại nữa là hương thơm dù cái gì đi nữa cũng không có bằng hương của người Đức Hạnh. Hương nào cũng không có thể bay đi ngược gió, chỉ có hương người Đức Hạnh thì ngược gió không tung bay. Hay là nghĩa là có những loại hoa, loại hương như là hương trầm, hương nữa là mật thủy, hay là chiên đàn cũng không có, không thể nào xông lên cõi chư thiên, chỉ có như hương của người Đức Hạnh mới có thể lên xông lên khắp cõi chư thiên. Cho nên trong những ngày rằm 30, mùng 8, mùng 3 chẳng hạn, thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta muốn sống, muốn gần đến những cảnh chư thiên cộng trú thì chúng ta phải có gì? Phải biết bố thí, phải có cái tâm rộng như cõi trời. Rồi chúng ta phải biết gì? Phải biết trì giới. Chúng ta có trì giới thì nếu sau này những người mà bố thí cũng nên cõi trời và trì giới cũng nên cõi trời, có gì khác biệt không? Có. Người bố thí thì được nghĩa là sắc tốt, yên vui, sức mạnh, sinh lên cõi trời. Nhưng mà người trì giới thì sinh lên cõi trời có đầy đủ sắc tốt, yên vui, sức mạnh, trí tuệ và làm chủ cõi trời, tức là làm thiên chủ hoặc là con của thiên chủ. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên nếu mà có giới, và với hai nữa là cái người mà có trì giới thì ở lại cái thời gian ở cõi trời nó sẽ sâu xa hơn. Hoặc là sinh lên cõi trời chung với cái cõi trời đâu xuất, tức là ngài Di Lặc, những cõi trời những vị chứng A-la-hàm ở. Còn ngược lại, nếu mà mình chỉ làm phước bố thí không thì mình sinh cõi trời của dưới cõi trần của tứ thiên vương, sinh cõi trời giống mình gọi tiên thôi, đẹp rồi cái ăn rồi để hái bông hái hoa chơi ngao du thiên hạ thôi, được mấy trăm năm rồi hết phước rồi xuống trở lại, giống như mình gọi vậy đó. Tức là bây giờ mình ở cái quê mình khổ quá, đi vượt biên hoặc đi đường bảo lãnh qua xứ này là ngao du thiên hạ được bao nhiêu năm rồi, tưởng sao nằm xuống rồi chở xác về, nó đã giải vô rồi đó, khổ sở rồi, nhưng mà nó chết nhớ là hơn bỏ vô quan tài, nghĩa là chở về lại chôn ở gì, chôn ở chỗ gọi là cái bằng mình gọi là vũ như cầm. Vũ như cầm tức là gì? Trở lại Long Xuyên Châu Đốc á, mà chôn mới mà nó rồi các vị biết không, chôn mồ mã mà nó, rồi có nhiều người làm kim tỉnh thì kia tưởng sao rồi chúng là bò nó dày, rồi nhiều khi mồ siêu mã lạc rồi 30 năm 50 năm sau rồi đó là trở thành bình địa không có ra cho. Nhưng mình nhất định nha, chết là để lại di chúc là phải chở trở nguyên, tốn tiền trở nguyên cái xác về lại bệnh, nghĩa là tán là bệnh mới được. Thì mình cũng giống vậy đó, tức là từ khi mình có phước á, mình sinh được ở trời hưởng hạnh phúc trời ơi, cho bằng sướng như khỏi trời. Các vị biết là các vị họ đi demo vừa rồi, họ đi quỷ đạo bên demo xong rồi họ nói rằng là qua bệnh thấy rồi, người ta cái bằng con người nó khổ sở mà nó cực. Các vị biết không, có những cái chỗ mà bị động đất ở trên núi này kia là không có đường đi, đi 40 cây số mà đi 8 tiếng đồng hồ, 40 cây số mà đi 8 tiếng đồng hồ thì các vị biết là nó đi bao xa rồi. Còn có những chỗ là cái bằng không có đi, chỉ có khỉ đi chứ còn người ta đi cũng nổi nữa, trực thăng mới tới là quỷ lạo được trong đó. Chứ còn nếu mà mình đi xe không có đường xe đi, rồi con người sống trong đó, rồi các vị biết con người sống trong đó là sẽ không có Phật, không có pháp, không có gì cả, không có văn hóa nữa. Đó, sống nó khổ vậy đó. Cho nên rồi khi nào rồi cái bằng cái cảnh giới vậy sống vậy, rồi những vị đó họ đi rồi, họ về lại cái ống này á, thì nó giống như là mình là tiên nha, mình sống cõi tiên nha, muốn gì có nấy, nghĩa là cái đời sống sạch sẽ dù rồi kia. Còn mình nói là coi như là họ hoàn toàn không có cái con đường nào để đi ra đâu, sống đó cho tới chết luôn, không có con đường để đi. Đó cũng là bị một cái loại ma mà nó khống chế, không có cơ hội để bước ra khỏi cái đất nước đó, không có cơ hội để rời khỏi cái chỗ mình ở trên núi đó. Đó thì bây giờ chúng ta suy nghĩ điều đó để chúng ta thấy rằng là lời kinh của Đức Phật nói là cái gì có nhân có quả. Cho nên là nếu mà mình muốn đạt được những cái cảnh giới mà hạnh phúc á, thì chúng ta phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cái niệm, chánh định, trở thành ba chánh đạo đó. Phải tu tập thì chắc chắn chúng ta trở thành, chúng ta bắt đầu đốt cái hương được, chúng ta đọc cái bài đó chúng ta mới hiểu được rằng tại sao gọi là giới hương, định hương, huệ hương. Và ba cái hương này nó còn phải đưa đến cái đỉnh cao là rõ ràng là một vị tỳ kheo, tức là ai, tức là cái ngày mà chúng ta vừa nói, tức là bằng Gaudiya. Gaudiya là đầy đủ, nghĩa là có giới, có định, có tuệ, nhưng mà cuối cùng phải đạt tới cái chỗ gọi là giải thoát, và giải thoát tri kiến, nó là tu để mà cuối cùng giải thoát luôn cả cái ý niệm rằng mình đang tu, đang chứng, đang thành tựu này đó, được gọi là giải thoát tri kiến, buông bỏ hết được những cái đó để vào được A-la-hán, thì vẫn còn bị ác ma theo dõi khống chế. Thằng ác ma theo dõi khống chế không phải là vì nghĩa là nó ghét ra gì mình, nhưng mà vì nó muốn lôi kéo thế lực, tức là nó muốn những người này ở lại với nó, làm nghĩa là làm tôn tớ cho nó. Cho nên khi nào mình bị cái gì mà mình bị ma dục mình á, mình ma kiếm kéo mình trở thành dân ma, thì thật ra không phải dân ma là có gì xấu cả, nhưng mà mình trở thành dân ma nghĩa là mình ở trong cái vòng nghĩa là phạm vi của gì, của ham muốn, của đau khổ, của nghĩa là trì trệ và của nghĩa là đọa lạc, thì khi đó mình trở thành dân ma dễ lắm. Cho nên nghĩa là đôi khi mình muốn làm một việc tốt, một cái mới vừa khởi lên cái việc tốt này là bắt đầu nghĩa là nó có những cái chuyện khác nó luôn, nó làm cho mình muốn làm cái việc tốt nó không thành. Thậm chí mình mới vừa khởi ý muốn bố thí vậy đó, là có người nói mình cái mình không muốn bố thí, đó là một loại ma chứ. Khởi vừa khởi tâm thôi, và thậm chí các vị biết là nhiều khi mình muốn tinh tấn đó, mà tinh tấn cũng không được, muốn đi tụng kinh đó, bắt đầu nó đau bụng thế vậy đó, muốn nghe nó muốn đi chùa ra xe đều không nổ, 100 chuyện như vậy đều là ma chứng thôi. Và mục đích để người ta lôi mình trở lại ở trong cái vị thế là của phàm phu, của nó là dân ma càng đông. Còn khi nào mình tu hành để cao hơn thì lên cõi trời nhiều chừng nào thì nghĩa là mình vượt thoát cảnh giới đó, thì là ma sẽ mất đi, mình gọi là chuyển hộ khẩu, tức là ở thế giới nghĩa là khổ đau này á, các vị biết là rời khỏi không phải là dễ rồi. Cũng như ở quốc gia của mình ngày xưa đó, là mình muốn rời khỏi cái đất nước không phải dễ đâu, các vị biết không, con kiếm ra cũng không lọt, nó khó khăn vậy đó. Có nhiều người nghĩa là trong vòng đau khổ chết đi mà cũng vẫn không ra được một cái đất nước, chứ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Và nếu mà mình được cái gì đâu thì mình biết rằng cái đó là do, không phải là mình giỏi đâu. Do gì? Do thứ nhất là nhân là quả, mình có phước hoặc có duyên, chứ không phải là tự nhiên mình có tài đâu. Đâu có nhiều người tài mình nhiều lắm, mình biết gì. Các vị biết có nhiều người ở Việt Nam nó đi bán gì, đi bán đậu phộng thì kia, rồi cũng đi nước ngoài rồi vậy, mà sau này cũng thành công làm tới là manager giám đốc, không học được chữ nào đâu. Hầu như là 80% những người trong thời gian họ đi vượt biên nước ngoài là họ không có biết tiếng Anh. Còn ở Việt Nam mình có biết bao nhiêu nghĩa là giáo sư đại học, những người nữa là cái mà mình gọi là chất xám đầy đó, nhưng mà không hẳn là đi được đâu. Và tại sao vậy? Vì cái duyên, cái phước và cái nghiệp vận phải là như vậy. Cho nên là cái người học Phật phải tin vào nhân quả và phước báo, chứ không phải là mình chỉ nhìn vào cái hiện thế rồi mình nói. Nên bây giờ tự nhiên mình ở một cái đất nước mình có đầy đủ rồi, mình có chỗ mình tu tập, có chùa, mà mình muốn là cái nào mình muốn sao nói vậy, không phải là được tự nhiên đâu. Nếu mà các vị cứ muốn thử muốn sao nói vậy, các vị qua thử ở bên gọi là cái bằng Bắc Hàn, rồi các vị sẽ hiểu được thế nào là cái hạnh phúc của người muốn sao nói vậy. Các vị cứ nghe ta kể, nghĩa là cái ông mà cái phần nữa là lãnh đạo của Nam Hàn đó, mà ông giết là ông giết mấy bao nhiêu người, không nói nhưng mà giết cái người thân của ông á, tức là ông Dượng hay ông gì đó, các vị biết, tức là để cho hàng trăm con chó nghĩa là nó nhịn đói 4-5 ngày đó, thả ra cái trong vòng 1 phút, nó xé xác nó cắn cái người trong vòng 1 phút, không kịp để nó là không kịp chết, nhấp nhái vậy mà nó cắn đau đớn vậy. Các vị biết là những con chó mà như là chó sói, chó nó hung dữ, chó thứ mà tấn công rồi mình để cho nó nhịn đói bao nhiêu ngày rồi á, nó vừa thả ra một cái rồi, mà không phải là làm gì trốn ai đâu, để cho mọi người coi, đứng trên coi, cho nên tất cả những người khác chờ người nào người nấy phải nói rằng đâu còn sức được nữa, thấy sợ quá, nghĩ tới cảnh mình bị vậy rồi có dám làm gì nữa không. Đó là thế giới của ma khống chế ta làm. Nếu mà mình sinh vào những chỗ đó rồi thì mình cũng hử ơi thôi, chịu thua luôn. Rồi chúng ta dừng lại không? Dừng lại cái phẩm hoa đây và coi như là lần tới nếu có học thì chúng ta sẽ học qua phẩm mới. Nó có một vài cái để nói nữa nhưng mà không có kịp để nói cho các vị nghe về cái bài phẩm hoa. Nó có những cái hay lắm. Thôi còn chúc cho tất cả đại chúng có nhiều phước báo tu hành và ráng gìn giữ giới, giống như mình gọi là phải có chánh gì, chánh ngữ đó, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng, trong đó có chánh tinh tấn là chính, thì chúng ta có được một cái giới hương, có một định hương, có một huệ hương. A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biên nam mô thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phật đạo vô trọn thành Phật đạo.